Một câu nữa là chúng ta tới giờ. Câu C: chùa chiền quá ít, không có chỗ để tu hành, cho nên thời này tu hành rất khó thoát nạn. Đúng không quý vị?
Sai.
Chùa chiền có đấy, nhiều lắm đấy, nhiều chỗ tu hành đấy, chứ không phải ít đâu. Nhưng mà xin thưa với chư vị, nên nhớ, khi nói những lời này, chúng ta không thể nào nói là ở cái chùa này là dạy, chùa này là dạy, chùa kia là dạy, 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 dạy. Không được, không được nghe chư vị. Chùa chiền vẫn có đấy, rất nhiều đấy, là những nơi tạo phước lành cho chúng mình, tốt lắm đấy. Rất nhiều người vì chưa có cái duyên lành vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, rất cần những chỗ đó để mà ta tu tập, để tạo phước tích đức trong nhiều đời nhiều kiếp. Nếu một người tu hành ở các nơi đó rồi mà ở nơi đó người ta hướng dẫn vãng sanh về Tây Phương, thì cái chỗ đó thực sự là một cái đài tầm lâm, làm cái chỗ mà cứu độ chúng sanh đấy. Cho nên ít nhiều gì không biết, miễn là cái chỗ nào có thể cứu người vãng sanh thì chỗ đó chúng ta có thể tới tu tập. Giả sử như tới một ngôi chùa mà người ta không cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà ta tạo phước, chúng ta có thể tới đó tu phước với họ để mà tạo phước. Sau rồi chúng ta trở về cái chỗ nào mà thực sự đúng với cái tâm nguyện chúng ta là một lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, là cái nơi mà chúng ta trụ lại để mà cùng đi, gọi là cùng bề với nhau. Cho nên thường thường có câu là tu hành có bạn, ăn cơm thì có canh, có canh núp vô. Tu hành các bạn phải kết bạn với nhau. Ngài Tịnh Không thường khuyến nhắc rằng là trong thời mạt pháp này không nên đóng cửa tự tu một mình. Ngài chỉ đưa ra hai hàng người có thể nên đóng cửa tự tu. Một là những người đã khai ngộ tâm tánh, trí huệ được khai mở, đã đắc đạo. Các ngài có thể trở về cái liều tranh, âm thầm tu hành để thoát phần sanh tử. Một người nữa là nổi tiếng nhiều quá, ví dụ như ông đương không bị cho bị bắt vì ông nổi tiếng nhiều quá, cho nên ra là bị người ta chống, ra là bị người ta chửi, vì sự đấu tranh kiên cố của thời mạt pháp này làm sao dám có khả năng tranh được cái nặng này. Thành ra đúng ra là vì ông đã năn nỉ cho vị mấy năm là cho dám rút về âm thầm trong một cái đạo tràng nhỏ để tôi, mà cho vị không cho. Ở gì rồi qua bên đâu cho giờ mới nói như vậy, có nhiều người thấy bắt giờ mới trở lại chi vậy, tội nghiệp giống vậy. Nhưng mà trở về tu một mình giờ cũng lo sợ vô cùng, giờ ông cũng kêu một năm người mười người chí đồng đạo hiệp mà bảo vệ lẫn nhau, mà tu hành với nhau, vẫn tu trong một cái đạo tràng nho nhỏ, không danh không phận không tánh, không lên tivi, không lên đài gì hết, chứ giờ ông cũng không dám tu một mình, tại vì giờ ông chưa phải là người ngộ đạo, không phải là người đã khai mở trí huệ. Tu một mình thường thường vọng tưởng nổi ra. Trong thời này mà vọng tưởng nó đã làm miếng ngồi ngon nhất, là cái cửa ngõ thuận lợi nhất cho chư vị oán thân trái chủ tự do phá hoại mình. Chính vì vậy mà Hòa Thượng Tịnh Không khuyến tấn, răn nhắc, cảnh cáo trong thời này không được tự ý đóng cửa tự tu. Ngay cả những vị mà coi như theo ngài, những vị pháp sư, những vị xuất gia theo ngài, ngài cũng cấm không được quyền tự ý đóng cửa tự tu một mình, mà phải tư chung với đại chúng, gọi là tư chung đồng tu với nhau. Để chi? Tôi làm sai thì anh dạy cho tôi, anh làm sai thì tôi nhắc nhở cho anh. Những người nào mà lơ lơ láo láo mình tao vỗ vai, tại sao chị mệt mỏi như vậy? Từ những cái mà chăm sóc với nhau này, giải cứu cho mình, giải cứu cho mình khỏi những ách nạn của cái thời mạt pháp. Trong những năm qua, ông gặp rất nhiều những chướng nạn về vấn đề này. Có những người khi biết được Phật pháp rồi, cái đóng cửa tự tu, tách rời đại chúng, nhiều, rất nhiều kế không hết. Không phải là 10, 20, 30, nhiều quá đến nỗi nhiệm không kế được. Đi đâu cũng gặp tình trạng này. Thường thường cái câu mà khuyên của Duy Âm là chư vị mau mau tìm một đạo tràng để tu chung với họ. Và những cái sự mà khó khăn mà mình đang gặp đó, hãy thổ lộ với một vài người bạn của mình biết đi. À chị ơi, tôi bị như vậy, bây giờ làm sao? Nếu cái người đầu tiên mà không biết giá cho mình tìm cái người thứ hai mà nói tôi tu mà thấy người ta tu an toàn quá, mà sao tôi tu bây giờ cái mộng này bị nọ, bị trở ngại nọ, bây giờ làm sao đây? Hãy cố gắng thổ lộ cho còn 5-10 người, mà thường thường có chừng 3-4 người là có thể họ giải được. Họ nói thôi bây giờ tới đây tu chung với đi, không có gì đâu anh à. Nó nói những lời đơn giản như vậy mà giải cứu được. Đừng để cái chỗ nào quá nặng rồi, lúc đó mình kiềm chế cái tâm tính mình không được rồi, người bạn mình khuyên cũng không sao. Chính ngay tại Brisbane này cũng có những chuyện đó. Có những người đang tu với đại chúng, tách rời đại chúng, tu được khoảng 1 năm, tới nói là quang minh này quang minh nọ, cái vị Bồ Tát này đến khai thị, Bồ Tát kia đến khai thị, nói ra những lời lẽ toàn là chánh pháp chứ không có gì sai pháp cả. Nhưng mà nhìn cái sắc tướng biết là người này đang ở trong mê chứ không phải là trong tâm linh. Nhưng mà đến cái giai đoạn đó mình khuyên không được chứ vị ơi. Biểu trở lại nào đang không chịu trở lại, cứ tiếp tục tu như vậy. Khoảng từng thời gian 2 năm hơn là bị chướng nặng liền. Lúc đó mình đành tới tâm mà một người đã bị tẩu hóa nhập ma. Tại sao tu học Phật mà bị tẩu hóa nhập ma? Tại vì mình thực hiện cái phương pháp không đúng, không chịu nghe lời tố dạy, không chịu chú ý những lời cảnh cáo của chư tăng đi. Tưởng mình là đắc đạo rồi, tưởng mình là ngon rồi, tưởng mình là niệm công A Di Đà Phật thì có chư Hộ Pháp bảo vệ rồi. Không phải. Thực tế chư vị có còn cạnh tranh ganh tị hay không? Chư vị có còn phiền não hay không? Chư vị có còn buồn phiền hay không? Chư vị còn có vướng mắc chuyện vợ chồng hay không? Con cái mình thi đổ thi rớt thì trong gì đó làm sai mình có buồn hay không? Chư vị còn có thấy những người ta công kích của mình có tức giận hay không? Tất cả những cái đó là cái chướng ngại nó từ trong tâm nó phát hiện ra đấy. Chứ vì tới một cái đạo tràng người ta tốt ngon lành, mình thấy có phiền não hay không? Nếu mình phiền não trong một đạo tràng đó là chính mình còn chứa chất đầy phiền não trong tâm này, nó sẵn sàng nó bùng ra nó đè bẹp con đường tu đạo của mình đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Chính vì vậy mà thường thường ông khuyên là khi tới một đạo tràng mà cảm thấy mình phiền não là tự trách mình đi, tại sao mình phiền não trong khi người ta không phiền não? Sở dĩ mình phiền não là tại vì nghiệp trước mình nặng hơn họ, phiền não mình cũng nhiều hơn họ. Chúng ta phải có cái cách đề phục đó, là tập đối diện với phiền não, đối diện với khó khăn. Nhờ cái sự đối diện đó mà nó rơi rớt, nó rụng rơi rất nhiều phiền não, rất nhiều nghiệp chướng. Như vậy trị nghiệp chướng nó ở chỗ đó chứ đâu phải chỗ nào đâu. Không phải trốn tránh tất cả ở về một cái chỗ yên lặng, không có ai làm mình an tịnh đâu. An tịnh giả tạo. Đến lúc đối diện sự thật rồi, mình không cách nào có thể đối đầu được. Tập đối đầu đi chứ vị, tập đề phục đi chứ vị. Đó là cái năng lực để mà tôi luyện của chính mình đấy. Cách tôi luyện năng lực là như vậy đấy, chứ không phải là những nơi phiền não đó vô ích đâu nhé. Phải không? Đúng không? Đúng là khi nói tới đây thì đúng giờ 29 phút, trăm năm rồi. Chỉ mong như vậy là, như vậy là đây là những lời chốt rồi. Chúng ta cùng nhau ha, hỗ trợ cho nhau, quyết làm quyết chí nghe chị vậy nha. Hộ niệm cho nhau nha, một câu A Di Đà Phật. Và cũng nhắc nhở là chư vị hộ niệm cũng như chư vị đồng tu, tất cả chúng ta cùng nghiên cứu để cùng coi như tâm đồng ý hợp với nhau, để chúng ta giúp đỡ nhau tích cực hơn, đều vạn sanh Tây Phương Cực Lạc. Nguyện mong cho tất cả chư vị Bồ Tát, người nào đi về trước cố gắng cứu người đi sau, làm gương cho người sau, để chúng ta cùng nhau rủ nhau về Tây Phương Cực Lạc hết nha. Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin được chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn. Nhớ nữa các bạn. Qua 2 ngày tu vừa rồi, chúng ta thấy pháp môn niệm Phật hộ niệm vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng, có đúng không các chị vị? Nếu mà không có hộ niệm, liệu chúng ta đời này có thoát khỏi sinh tử luân hồi không các chị vị? Không thể thoát được, không thể thoát được. Nếu không có hộ niệm, chắc chắn chúng ta không thể thoát được. Nhờ sự chỉ dẫn của cư sĩ Diệu Âm mà chúng ta phát hiện ra chính chúng ta là phàm phu, tội chướng sâu nặng, nhờ sự chỉ dẫn của cư sĩ Diệu Âm mà chúng ta nhận ra phương pháp hộ niệm vô cùng quan trọng, vô cùng lợi ích. Đây mới là pháp tu dành cho chính chúng ta, có đúng không các chị vị? Nhờ sự chỉ dẫn của cư sĩ Diệu Âm mà Minh Đạt nhớ lại lời của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Ngài có nói một câu rằng: hôm nay các chư vị tu pháp môn gì không cần biết, nhưng lúc lâm chung có mang ra sử dụng được hay không, đấy mới là vấn đề. Ngày hôm nay các chư vị nói gì, nhưng lúc lâm chung mà không sử dụng được thì đều là vô ích. Pháp môn hộ niệm mà cư sĩ Diệu Âm đã thấu triệt cho nên đã hướng dẫn chúng ta rất là cụ thể, rất là chính xác, mà rất nhiều người Việt Nam chúng ta đi theo sự hướng dẫn này đã được thành tựu. Vậy Minh Đạt xin hỏi các chư vị, chúng ta có đáng tin hay không? Có đáng tin không các chư vị? Nếu mà chúng ta là phàm phu, nếu mà chúng ta thấy được rất nhiều người rồi, không phải 100 người, không phải 1.000 người, hàng ngàn người rồi đã thành tựu rồi, vậy thì chúng ta đi theo, chúng ta có được thành tựu hay không? Có không các chị? Vậy chúng ta liệu có đi theo sự hướng dẫn của cư sĩ Diệu Âm để cho chúng ta được an toàn, không mắc phải những sai lầm, không bị sa hầm sập hố như những người tự mình tu, tự mình chọn con đường? Vậy thì pháp môn này, vậy thì sự hướng dẫn của cư sĩ Diệu Âm chúng ta phải lên đi theo, đúng không các chư vị? Xin các chư vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Xin các chư vị, chúng ta hãy giữ pháp môn này. Một ngày này chúng ta đi theo cư sĩ Diệu Âm, theo sự hướng dẫn của cư sĩ Diệu Âm, vì huệ mạng của mình, vì huệ mạng của gia đình mình, vì huệ mạng của người thân mình. Một đời này chúng ta quyết tâm đi theo những hướng dẫn cụ thể chính xác này, đúng không các chư vị? Chúng con vô cùng là hoan hỉ, vô cùng là biết ơn cư sĩ Diệu Âm đã vì chúng con mà 20 năm qua không lúc nào ngưng nghỉ, dùng hết mọi phương tiện, dùng hết những lời nói này vì căn cơ của chúng con mà thay đổi, để cho chúng con ngộ ra đây là con đường duy nhất để một đời này thoát khổ, một đời này được vãng sanh như những chư vị đã được vãng sanh. Chúng con không biết nói gì hơn, không có một cái ngôn từ nào có thể mà diễn tả được đúng với cái công đức của cư sĩ Diệu Âm. Chỉ xin một lòng một dạ, một đời này giữ lấy pháp môn này, một lòng một dạ cố gắng hết mình để đi theo sự hướng dẫn của thầy, một lòng một dạ để đoàn kết với nhau, hỗ trợ cho nhau, để một đời lại thành tựu, mang cái thành tựu này để đền đáp công ơn của sư phụ Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời đại chúng đồng khởi tâm.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.